là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là ghi nhận kết quả mô hình trình diễn giống lúa lai ba dòng LI 2099 tại huyện Yên Bình. Trước đó, cộng tác viên chương trình sẽ có ghi nhận về công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết các vấn đề ngay tại cơ sở của Đảng bộ huyện Văn Chấn. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ban chấp hành Liên đoàn quần vợt tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn quần vợt tỉnh dự và chủ trì hội nghị.
Hiện toàn tỉnh Yên Bái có 15 câu lạc bộ quần vợt với 500 người tham gia luyện tập. Thời gian qua, Liên đoàn quần vợt tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường đẩy mạnh công tác xã hội hóa, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu luyện tập của người dân trong tỉnh. Thông qua công tác xã hội hóa đã thu hút được nhiều cá nhân và tổ chức tham gia tài trợ cho các giải đấu. Hệ thống thi đấu đã và đang từng bước được tổ chức quy mô và có uy tín ở cấp tỉnh như giải quần vợt tỉnh mở rộng, giải quần vợt các câu lạc bộ tranh cúp liên đoàn, giải trong các chương trình mừng Đảng mừng xuân, góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao trong tỉnh. Tại hội nghị, Ban chấp hành Liên đoàn quần vợt tỉnh đã thông qua dự thảo quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chấp hành Liên đoàn khóa 3, nhiệm kỳ 2016-2021, tập trung thống nhất hoạt động của liên đoàn và triển khai kế hoạch tổ chức giải quần vợt các câu lạc bộ tranh cúp liên đoàn năm 2017. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn quần vợt tỉnh Yên Bái yêu cầu thời gian tới, Liên đoàn quần vợt tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức các câu lạc bộ quần vợt cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng luyện tập, phát triển phong trào, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên, học sinh các trường chuyên nghiệp và dạy nghề. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh giải pháp để phát triển phong trào trong tháng 10 năm 2017, như tuyên truyền vận động, có kế hoạch mở các lớp năng khiếu để phát triển lực lượng vận động viên trẻ, rà soát kiện toàn phát triển thêm các câu lạc bộ mới. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập kế hoạch biểu dương các câu lạc bộ có phong trào luyện tập sôi nổi, biểu dương các cá nhân, đơn vị tài trợ hoàn thành trong tháng 10 năm 2017. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với liên đoàn tổ chức giải quần vợt các câu lạc bộ tranh cúp liên đoàn dự kiến vào ngày 13 tháng 10 tới.
Tối qua, Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái phối hợp với các em học sinh lớp 12D1 trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái tổ chức đêm hội trăng rằm năm 2017 cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Với trên 120 cháu đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái, trong đó có nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn. Việc tổ chức vui Tết Trung Thu ngay trong bệnh viện đã góp phần xua tan nỗi đau vì bệnh tật cho các cháu. Qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Giám đốc Bệnh viện cùng các tổ chức hảo tâm trong tỉnh. Đồng thời thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của các bạn đoàn viên thanh niên trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các tiết mục đa dạng sôi động, đêm hội trăng rằm đã trở thành hoạt động ý nghĩa, giúp các bệnh nhi đón một cái Tết Trung Thu ấm áp vui tươi. Nhân dịp này, các em học sinh lớp 12D1 trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái đã dành tặng 4 suất quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, động viên các em sớm khỏi bệnh trở về với gia đình.
Năm 2017, Chi cục Thuế huyện Trấn Yên phấn đấu thu ngân sách đạt 73 tỷ đồng. 9 tháng qua, huyện đã thu ngân sách đạt gần 62 tỷ đồng, bằng 103% dự toán tỉnh giao và 85% dự toán huyện giao. Trong đó, nguồn thu chủ yếu tập trung vào một số sắc thuế như thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt trên 18 tỷ đồng, vượt 20% so với dự toán, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hơn 20 tỷ đồng, thu thuế thu nhập cá nhân đạt trên 3,6 tỷ đồng, thu phí lệ phí đạt gần 7,3 tỷ đồng. Nhằm quyết tâm thu đạt và vượt dự toán giao, Chi cục Thuế huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường công tác khai thuế, đẩy mạnh tự động hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuế, tích cực tham mưu với chính quyền địa phương nhằm giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, đôn đốc thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế. Phối hợp với các đội thuế thực hiện tốt việc quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể, tập trung chỉ đạo quản lý khai thác tốt các nguồn thu có tiềm năng như xây dựng cơ bản vãng lai, san gạt mặt bằng, phí bảo vệ môi trường.
Theo báo cáo nhanh của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên, mưa to làm sập đổ hoàn toàn hai nhà, đó là hộ gia đình bà Đinh Thị Huệ tại thôn Đá Mốc, xã Tân Hợp thuộc diện hộ nghèo và hộ ông Hà Văn Hanh thuộc hộ cận nghèo tại thôn Sài Lương, xã Đông Quương. Mưa lũ cũng đã làm 58 gia đình ở xã Đông Quương và 3 gia đình ở xã Tân Hợp bị sạt lở ta luy dương với gần 30.000 mét khối, trong đó 9 hộ phải di dời khẩn cấp, 7 hộ bị hư hỏng, ảnh hưởng về nhà ở, bếp và công trình phụ trợ. Rất may không có thiệt hại về người. Mưa lũ đã làm gãy đổ 74 hecta ngô, 23 hecta lúa bị vùi lấp ngập úng, 15 hecta ao nuôi cá bị nước tràn qua vỡ bờ. Một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện bị sạt lở ta luy dương. Với khối lượng đất đá bị sạt khoảng 6.500 mét khối, đã gây ách tắc giao thông, trong đó tuyến đường Tân Hợp Đại Sơn có 6 điểm bị sạt lở. Đường An Bình Lâm Giang bị sạt 3 điểm. Mưa lũ cũng đã phá hủy hoàn toàn kè bảo vệ chân mố công trình thủy lợi Ngòi Trỏ, xã An Bình, có cầu máng kết hợp giao thông trên kênh, làm cầu máng bị võng xuống so với thiết kế ban đầu khoảng 20cm. Ngay sau khi mưa lớn xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên đã tới các địa bàn để nắm tình hình, thăm hỏi động viên người dân. Trước mắt huyện sẽ hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình bị sập nhà hoàn toàn, đồng thời chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp huy động lực lượng tại chỗ, giúp đỡ hộ dân sửa chữa nhà cửa, ổn định đời sống. Chỉ đạo và vận động các hộ có nhà ở không an toàn, có nguy cơ đổ sập di rời chỗ ở để bảo đảm an toàn. Huy động lực lượng phương tiện cơ giới san gạt đất đá, xử lý các đoạn bị sạt lở trên các tuyến đường giao thông để người dân đi lại an toàn. Đồng thời, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Lợi cùng nhân dân nhanh chóng tiêu úng cho diện tích lúa ngô bị ngập, thực hiện mọi biện pháp kỹ thuật khôi phục sản xuất, tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến của thời tiết, có phương án phòng chống lụt bão.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2015-2020, huyện ủy Văn Chấn tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường sâu sát và trực tiếp với cơ sở. Qua việc thực hiện chủ trương này của các đồng chí cấp ủy huyện đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng. Ghi nhận của cộng tác viên Trần Vạn.
Năm 2015-2016, khi thủy điện Vực Tuần xây dựng và đi vào hoạt động tại thôn Vực Tuần, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, một số hộ dân ở các thôn Đồng Hẻo và Vực Tuần rất bất bình khi đập thủy điện và nhà máy xây dựng chặn mất đường đi lại, lao động sản xuất của người dân. Nắm bắt được những bức xúc ở cơ sở, Thường trực Huyện ủy Văn Chấn đã cử đoàn công tác xuống trực tiếp kiểm tra thực tế và làm việc với các bên liên quan. Ngay sau cuộc làm việc, những khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng vận hành nhà máy thủy điện Vực Tuần đã cơ bản được tháo gỡ, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Đồng chí Hở A Chư, Bí thư thôn Đồng Hẻo, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ:
"Chúng tôi cũng đã đề nghị với ủy ban xã rồi thì cũng có vào cuộc thì xã thì cũng với thủy điện thì cũng thống nhất là mở con đường nhọn này thì sau này thì bà con cũng có cái đường đi cũng thuận lợi, mà nói chung là cũng chưa được tốt lắm đâu, nhưng mà cũng tạm tạm, còn cái vận chuyển hàng thì cũng vận chuyển bằng xe máy."
Cùng với giải quyết các vấn đề vướng mắc của nhân dân thôn Đồng Hẻo, trong 9 tháng của năm 2017, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức trên 65 buổi làm việc với tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ngoài việc xem xét giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trực tiếp tới cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án lớn. Qua các buổi làm việc tại cơ sở đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc như việc xây dựng vận hành công trình thủy lợi, vấn đề nợ đọng tiền nguyên liệu của người dân với doanh nghiệp, hay các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đề án phát triển nông lâm nghiệp, thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Được giải quyết đã tạo điều kiện cho nhân dân ổn định sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Phùng Mạnh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn cho biết về việc giải quyết các vấn đề ở cơ sở như sau.
Những cái giải pháp trước mắt thì về phía các đồng chí lãnh đạo huyện đã quan tâm và hướng dẫn cũng như là chỉ đạo thị trấn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vào địa bàn để sản xuất kinh doanh. Đấy, và giải quyết được cái đầu ra sản phẩm chè búp tươi trên địa bàn thị trấn. Về phía công ty chè Liên Sơn thì cũng đã hoạt động trở lại và thu mua sản phẩm chè búp tươi cho bà con nhân dân. Để tính từ đầu năm 2017 đến nay, qua các lứa hái thì đến nay thị trấn Sơn đã tổng sản lượng là thu được 5.500 tấn. Và cái lứa cuối cùng này chúng tôi cũng đang dự kiến nó đạt khoảng 700 tấn.
Tăng cường, sâu sát và trực tiếp với cơ sở là chủ trương lớn của Đảng bộ huyện Văn Chấn nhằm nâng cao sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, đồng thời là việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả, phân tích những hạn chế, biện pháp để thực hiện của các đồng chí trong cấp ủy huyện phụ trách cơ sở nhiệm kỳ trước, Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng, hình thành hệ thống 10 cụm xã, cơ quan đơn vị có đặc điểm tương đồng, phân công 10 đồng chí trong Ban Thường vụ trực tiếp phụ trách cụm và phụ trách 1 đến 2 đơn vị. Mỗi đồng chí trong Ban Chấp hành phụ trách từ 2 đến 3 đơn vị. Huyện ủy đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, lề lối làm việc và xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp ủy huyện phù hợp với tình hình, hệ thống chính trị của các cụm. Định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, cấp ủy huyện sẽ dành thời gian trực tiếp xuống cơ sở, giữ các hội nghị, các cuộc sinh hoạt đảng của các chi bộ để theo dõi, điều chỉnh tác phong, quy trình và nội dung tổ chức, đồng thời nắm bắt những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Qua đó có sự đánh giá rút kinh nghiệm hàng tháng, hàng quý về việc xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội ở mỗi địa phương. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các đơn vị đã chủ động sắp xếp thời gian để hàng tháng có từ 2 đến 3 lần trực tiếp đến cơ sở đôn đốc kiểm tra. Qua các hoạt động này đã kịp thời điều chỉnh bổ sung những thiếu sót, phát hiện giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh ở cơ sở, từ đó hạn chế những thắc mắc khiếu kiện của nhân dân với chính quyền các cấp. Trong 9 tháng của năm 2017, số lượng đơn thư khiếu nại tố cáo có chiều hướng giảm mạnh. Đặc biệt, nhiều đơn thư khiếu nại về tranh chấp đất đai, tài sản của cá nhân với doanh nghiệp đã được xử lý dứt điểm. Chia sẻ về kinh nghiệm và một số vấn đề lưu ý trong quá trình sâu sát cơ sở, đồng chí Cao Văn Khải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn cho hay.
Là làm sao giữ và tạo được cái niềm tin trong nhân dân qua thực tế giải quyết công việc để xử lý. Và điều quan trọng hơn, muốn sâu sát gần gũi thì tiếp tục phải nghiên cứu tổng thể các cái quy định chung trong công tác xây dựng đảng, chính quyền, nhà nước. Thế rồi với cái tư tưởng chung là phục vụ nhân dân. Và cuối cùng thì chúng tôi thấy rằng là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một việc làm hết sức quan trọng với cán bộ đảng viên, đặc biệt là với việc sâu sát cơ sở thì tư tưởng sâu sát với nhân dân từ những việc nhỏ nhất cần phải được quán triệt, học tập, vận dụng bằng những việc cụ thể nhất.
Tăng cường sâu sát và trực tiếp với cơ sở là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, kịp thời phát hiện, điều chỉnh những hạn chế, thiếu sót ở cơ sở, đồng thời xem xét bổ sung các vấn đề cần thiết cho công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ huyện. Qua các hoạt động sâu sát trực tiếp với cơ sở, các đồng chí cấp ủy huyện Văn Chấn đã thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, trọng dân, gần dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Từ đó củng cố niềm tin yêu của nhân dân với Đảng và chính quyền các cấp.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, vụ hè thu năm 2017, trạm khuyến nông huyện Yên Bình đã phối hợp với Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh Yên Bái triển khai mô hình trình diễn giống lúa lai ba dòng LI2099. Tại một số địa phương, trong đó có xã Yên Bình, huyện Yên Bình, qua đánh giá, giống lúa LI2099 có khả năng thích ứng năng suất và chất lượng gạo ngon. Những kết quả bước đầu của mô hình trình diễn giống lúa lai tại thôn Đình Thi, xã Yên Bình sẽ được chúng tôi giới thiệu qua phóng sự sau.
Mô hình trình diễn giống lúa lai ba dòng LI2099 được Trạm Khuyến Nông huyện Yên Bình phối hợp với Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện với diện tích 0,3 ha trên chân đất vàn cao và sử dụng giống đối chứng là nhị ưu 838 của Trung Quốc. Các cán bộ Trạm Khuyến Nông Yên Bình đã hướng dẫn bà con thực hiện đúng quy trình như gieo mạ đúng ngày bằng phương pháp mạ khay, cấy đúng ngày bằng phương pháp ném mạ và sử dụng lượng phân bón hợp lý. Là một trong những hộ tham gia mô hình trình diễn giống lúa lai ba dòng LI2099 trong vụ hè thu năm 2017 với diện tích hơn một sào, anh Trần Văn Công ở thôn Đình Thi nhận thấy giống lúa này có nhiều ưu điểm.
Năm nay cấy cái 2099 này thì em thấy là rất tốt, nhưng mà nếu mà lúc chưa gặt thì mình chưa thể đánh giá được chính xác được. Vì năm nay em mới cấy thời vụ đầu tiên. So với năm ngoái thì năm nay bông sẽ dài hơn và hạt đều hơn, tốt hơn năm ngoái.
Qua tham quan kiểm tra trực tiếp mô hình, Trạm Khuyến Nông huyện Yên Bình và Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh Yên Bái đã đánh giá giống lúa LI2099 sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, thời gian đẻ nhánh tập trung. Số rành có hiệu quả của giống lúa LI2099 cao hơn so với nhóm đối chứng nhị ưu 838. Cả hai giống có thời gian sinh trưởng và chiều cao cây tương đương nhau. Đặc biệt giống lúa LI2099 có bộ lá luôn giữ màu xanh vàng từ giai đoạn mạ cho đến lúc thu hoạch. Đây là điểm khác biệt đối với các giống đang trồng phổ biến hiện nay. Vụ hè thu năm 2017, do điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, nên nhìn chung các giống lúa ít bị sâu bệnh gây hại. Tuy nhiên, trong quá trình sinh trưởng phát triển, có xuất hiện một số sâu bệnh hại chính như sâu cuốn lá, sâu đục thân, dày nâu và bệnh khô vằn, bệnh bạc lá với mức độ gây hại rất thấp, dưới ngưỡng phòng trừ các loại sâu bệnh hại. Song đối với giống lúa LI2099, mức độ nhiễm các sâu bệnh hại chính như đạo ôn, khô vằn, sâu đục thân tương đương hoặc nhẹ hơn so với giống đối chứng nhị ưu 838. Năng suất thực thu đạt 61,78 ha, cao hơn so với đối chứng gần 78 ha. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Trạm trưởng Trạm khuyến nông huyện Yên Bình cho biết.
Cái giống lúa này thì nó có cái ưu điểm là nó về cái rảnh thì là phát triển rất là nhanh, đẻ nhánh rất nhanh và đẻ nhánh rất nhiều. Đấy, và chống chịu được tốt về sâu bệnh. Đấy. Đặc biệt là trong thời gian qua là có khí hậu gọi là diễn biến phức tạp, cho nên là bão lũ thì nhiều, vẫn chống chịu được bệnh khô vằn, là bạc lá, rồi là một số các bệnh về xưa có loại sâu đục thân và sâu cuốn lá nhỏ. Và về năng suất thì theo đánh giá của chúng tôi đã đánh giá và cùng với bà con nhân dân tại xã đánh giá là nó sẽ đạt từ 2 tạ 2 cho đến 2 tạ 4 một sào.
Giống lúa lai ba dòng LI2099 được gieo cấy tại thôn Đình Thi, xã Yên Bình, do Trung tâm Giống Cây Trồng Vật Nuôi tỉnh sản xuất và có nhiều điểm nổi trội hơn so với một số giống lúa khác. Điều quan trọng hơn là chất lượng gạo của LI2099 cao hơn hẳn so với giống nhị ưu 838 và các giống lúa lai đang được trồng ở địa phương. Giống LI2099 thích hợp gieo cấy trong vụ xuân muộn, mùa sớm trên nhiều loại đất, phù hợp trên đất vàn, đất tốt, chịu thâm canh. Khi đến tham quan mô hình trình diễn này, ông Đặng Quốc Bảo ở thôn Gò Chùa, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cho biết.
Theo tôi nhận định cái giống lúa này là giống lúa mới, chất lượng khả năng là gạo ngon. Tôi đánh giá cái hạt thóc, nhìn hạt gạo có thể là ngon vì chúng tôi đã bóc thử xem rồi, hạt gạo rất là đẹp. Thế và theo tôi nhìn nhận qua mắt ấy là giống lúa này khả năng cho năng suất cao mà chống chịu sâu bệnh. Theo tôi đánh giá là cái vụ tới này là chúng tôi sẽ đưa cái giống lúa LI2099 vào để gieo cấy.
Còn ông Nguyễn Huy Bái, giám đốc Trung tâm Giống Cây Trồng Vật Nuôi tỉnh Yên Bái, đơn vị sản xuất và cung ứng giống lúa LI2099 để thực hiện mô hình trình diễn tại Yên Bái cho biết thêm.
Đối với cái vụ mùa năm 2017 này thì chúng tôi thử nghiệm trên 10 ha. Thế và qua cái đánh giá của cái sản xuất vụ mùa này thì chúng tôi thấy là cái giống lúa này nó thích ứng rất là tốt trên các cái chân ruộng khác nhau ở đồng đất Yên Bái. Thế và với cái vụ mùa này điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, đối với các giống lúa khác thì nhiễm sâu bệnh rất nặng. Nhưng với cái giống LI2099 này thì một là nó kháng sâu bệnh tốt, hai là năng suất, tiềm năng năng suất khá cao, có thể đạt khoảng 5 đến 5 tấn rưỡi trên một ha. Và với cái vụ này, một số bà con đang đánh giá là số rảnh trên bông, thế rồi số hạt trên bông có thể đạt từ 280 đến 300 hạt trên một bông với điều kiện thâm canh gọi là khá. Đấy, và cái giống này nó chịu thâm canh, có thể có đạt cái tiềm năng năng suất cao hơn nếu bà con thâm canh đúng kỹ thuật.
Từ những ưu điểm vượt trội so với các giống đang trồng hiện nay, Trạm khuyến nông huyện Yên Bình đề nghị Trung tâm Giống Cây Trồng Vật Nuôi tỉnh Yên Bái phối hợp với Trạm khuyến nông Yên Bình mở rộng diện tích sản xuất thử giống lúa LI2099 trong những vụ tới. Đồng thời đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh xem xét đưa giống lúa lai LI2099 vào cơ cấu giống của huyện để nhân rộng diện tích.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự sáng nay với tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, đội ngũ trí thức, đặc biệt là trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái những năm qua không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đã và đang cống hiến về trí tuệ đóng góp cho sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Trong chuyên mục Khoa học và Cuộc sống kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh của phóng viên chuyên mục về phát huy vai trò của đội ngũ trí thức hiện nay. Thực hiện nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những năm qua, đội ngũ trí thức, đặc biệt là trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái đã được quan tâm và có những bước phát triển đáng kể. Toàn tỉnh hiện có gần 25.000 cán bộ trí thức, trong đó có gần 50% có trình độ từ đại học trở lên, gần 12.000 cán bộ có chứng chỉ về tiếng Anh và 4.000 cán bộ trí thức có chứng chỉ tin học, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2008. Đồng hành với con số trên là những đóng góp không nhỏ của đội ngũ này đối với sự phát triển trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ là bệnh viện hạng 2 của tỉnh Yên Bái. Trước đây nhiều các bệnh phức tạp phải chuyển lên tuyến trung ương, thì nay bệnh viện đã làm chủ các trang thiết bị y tế hiện đại. Có được kết quả này bên cạnh sự hỗ trợ đắc lực của máy móc, yếu tố con người với trình độ chuyên môn đóng vai trò quan trọng. Trên thực tế, nhiều năm trở lại đây, bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ luôn chú trọng đến vai trò của các y bác sĩ, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức này nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật và ứng dụng khoa học công nghệ vào khám chữa bệnh cho nhân dân. Bác sĩ Đào Thanh Quyết, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ nói:
Chất lượng nguồn nhân lực nó một cái vấn đề hết sức quan trọng đối với ngành y tế nói chung và Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ nói riêng. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được coi là khâu đột phá của ngành y tế và của Bệnh viện Nghĩa Lộ. Thế thì để nâng cao cái trình độ đó thì Bệnh viện Đa khoa khu vực luôn quan tâm vấn đề đào tạo, trong đó có đào tạo sau đại học. Song song thì bệnh viện liên tục có các chương trình đào tạo liên tục, đào tạo chuyển giao theo gói kỹ thuật, đào tạo theo hình thức cầm tay chỉ việc để làm sao nâng cao cái trình độ cán bộ viên chức của bệnh viện lên.
Chỉ trong 3 năm trở lại đây, nhiều trang thiết bị mới đã được bệnh viện ứng dụng vào khám và điều trị bệnh như máy CT scanner, máy chụp X quang, cánh tay di động, máy nội soi tiêu hóa, nội soi tai mũi họng, siêu âm 4D, máy khử rung tim, máy tán sỏi bằng laser. Đội ngũ trí thức của bệnh viện chính là chìa khóa để sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị này. Làm việc tại khoa chấn thương, bác sĩ Hoàng Ngọc Trinh cảm nhận rõ môi trường làm việc thuận lợi ở đây đã góp phần giúp anh không ngừng trưởng thành về chuyên môn. Kỹ thuật phẫu thuật thay khớp háng là một trong những kỹ thuật mà anh và các đồng nghiệp đã thực hiện thành thạo. Chỉ trong vòng 6 tháng, bác sĩ Trinh đã hoàn thiện quá trình tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mới này từ Bệnh viện Việt Đức. Nâng tầm kỹ thuật, anh đã góp phần giúp bệnh nhân tiếp nhận với dịch vụ kỹ thuật mới đỡ tốn kém về chi phí và thời gian. Bác sĩ Trinh cho biết.
Tháng 9 năm 2016 và đến nay thì đã được 25 ca. Ca nặng nghĩa là ca mà cao tuổi nhất là bệnh nhân 91 tuổi. Đấy. Thế thì hầu như là các bệnh nhân đến bây giờ thì rất là tốt. Đấy. Thế mà giúp cho bệnh nhân là đỡ vất vả, người nhà đỡ phải đi xa. Đặc biệt là giảm chi phí. Đấy. Thế do vậy nên là cái kỹ thuật thay khớp háng tôi nghĩ rằng cái ở tại Bệnh viện Nghĩa Lộ này là rất phù hợp.
Được mệnh danh là cây sáng kiến ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, bác sĩ Phan Thanh Tôn ngoài giỏi về chuyên môn còn đam mê nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài được áp dụng vào thực tiễn, như sáng kiến cải tiến phương pháp cầm máu, cố định hốc mũi bằng cách dùng ống nội khí quản, đề tài áp dụng phương pháp bơm thuốc, tiệt căn đường dò luân nhĩ bẩm sinh. Đối với anh, chính sự khuyến khích động viên của ban giám đốc và một cơ chế mở phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức đã khơi dậy trong anh tiềm năng khát khao để cống hiến. Bác sĩ Phan Thanh Tôn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Đúng là trong các cái buổi sinh hoạt khoa học của cơ quan ấy, vấn đề là cải tiến kỹ thuật là vấn đề luôn luôn được đưa ra lưu tâm. Vì nhiều khi là các anh chị đi học ở dưới kia về, học ở dưới kia học các thầy những bệnh trung ương nó rất khác ra bệnh viện ở Nghĩa Lộ này. Thế những cái gì mình đi học về thì mình áp dụng được, nhưng cũng có cái mà mình không thể áp dụng được, bởi vì là dưới là trang bị hoàn toàn khác, kể cả con người cũng khác. Chính vì vậy mà mình cải tiến được những cái gì mà nó là cơ sở của mình có, nó phù hợp với lại địa phương, thì cái đó là mình phải phát huy mình làm.
Cùng với phát huy vai trò của đội ngũ trí thức ở các đơn vị sự nghiệp, những năm qua đội ngũ này đã góp phần chuyển giao những kiến thức mới cho người dân, các địa phương. Hội viên Hội Đông Y tỉnh là một ví dụ. Đứng trước nguy cơ cạn kiệt nguồn dược liệu quý từ thiên nhiên và để khuyến khích việc khám chữa bệnh tại chỗ bằng cây thuốc nam bản địa cũng như tạo sinh kế bền vững cho người dân, Hội Đông Y đã triển khai nhiều đề tài, dự án khoa học như dự án bảo tồn và phát triển cây thuốc và bài thuốc truyền thống để cải thiện sinh kế và sức khỏe cho người dân tộc thiểu số tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Đề tài sưu tầm đánh giá thực trạng cây thuốc nam bản địa trên địa bàn tỉnh. Ở những đề tài dự án này, các cán bộ đóng vai trò là người chuyển giao kỹ thuật, chăm sóc và hướng dẫn bà con tạo nguồn thu nhập từ cây thuốc nam. Nhờ đó ở nhiều địa phương, do được tiếp cận với kiến thức khoa học nên người dân đã có sự chuyển dịch về cây trồng, góp phần cải thiện kinh tế gia đình. Ông Hoàng Ngọc Trung, thôn Tân Lập, xã Cảm Ơn, huyện Yên Bình cho biết.
Quá trình từ khi trồng hay là có là bắt đầu chuẩn bị trồng thì cũng được cán bộ tập huấn là làm đất, rồi là tập huấn về kỹ thuật ươm trồng, đồng thời chăm sóc thu hái. Nói chung là coi là từ đầu đến cuối dự án là coi là đều có cái trồng và cái thu hái vào từng thời điểm, từng loại cây cho nó phù hợp.
Hội Đông Y hiện có hơn 1.000 cán bộ trí thức khoa học và công nghệ. 1/2 trong số này có trình độ chuyên môn đại học, sau đại học, đã có kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học. Đây chính là nguồn lực trí tuệ to lớn đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội Đông Y tỉnh Yên Bái cho biết.
5 năm qua chúng tôi đã có 5 cái đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 30 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, thế và nhiều các cái đề tài cũng như các cái sáng kiến. Cái thứ hai là công tác phản biện xã hội. Thì đối với đội ngũ trí thức của hội cũng như hội viên thì chúng tôi cũng đã tham gia vào 8 cái đề tài ở góc độ được phân công được phản biện. Cái thứ hai nữa là đối với đội ngũ trí thức của chúng tôi thì đã tham gia rất nhiều những cái ý kiến để mà đóng góp và xây dựng các cái luật về lĩnh vực của ngành y tế.
Những đóng góp của đội ngũ trí thức ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, hai hội Đông Y tỉnh Yên Bái chỉ là hai lát cắt nhỏ, cho thấy đội ngũ trí thức đã và đang cống hiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong công tác nghiên cứu và triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, góp phần chuyển giao kiến thức đến người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động của đội ngũ trí thức hiện nay cũng chỉ ra nhiều bất cập như chính sách đãi ngộ, thu hút trí thức có nhưng kết quả thấp, sử dụng không đúng năng lực trình độ của cán bộ, việc đối thoại, lắng nghe và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đội ngũ trí thức chưa tốt. Đặc biệt là có xu hướng trí thức tập trung ở các khu vực đô thị, trung tâm, còn ở ngoại vi, các vùng đặc biệt khó khăn, những nơi đang rất cần trí thức thì lại thiếu nghiêm trọng. Ông Phạm Văn Dữ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái cho biết.
Đội ngũ trí thức khoa học công nghệ của tỉnh Yên Bái thì tăng về số lượng, nhưng về chất lượng đào tạo, nguồn nhân lực thì cũng còn hạn chế. Việc bố trí đào tạo cũng như là quy hoạch và nhiệm vụ và cho trí thức khoa học công nghệ ở các cái ngành, các cấp cũng còn có những hạn chế. Đặc biệt là thiếu các cái trí thức đầu ngành, trí thức có cái trình độ công nghệ cao. Đây là một cái vấn đề mà khó khăn cho tỉnh. Cái thứ ba nữa là cái một số trí thức khoa học công nghệ thì chưa xác định rõ các cái nhiệm vụ chính trị của mình, cho nên thiếu tính chủ động cũng như là cái tính tích cực trong cái công tác và nhiệm vụ chuyên môn.
Thiết nghĩ để xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh cả về lượng lẫn chất và có cơ cấu hợp lý, tỉnh Yên Bái cần tiếp tục nghiên cứu vận dụng các chính sách khuyến khích những người có trình độ cao tham gia vào làm việc trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hỗ trợ trí thức đến làm việc tại các địa phương khó khăn, vùng sâu vùng xa. Bên cạnh đó, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức cơ quan đơn vị trong việc phát hiện, sử dụng trí thức. Các ban ngành địa phương tiếp tục thể chế hóa nghị quyết số 27 bằng những chính sách cơ chế, không chỉ trong đào tạo, bồi dưỡng, thu hút đội ngũ trí thức, mà là tạo điều kiện môi trường làm việc tốt nhất để đội ngũ trí thức đã tập hợp được yên tâm cống hiến, phát huy vai trò, khả năng sáng tạo phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Thông tin và quảng cáo.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại.